tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Vị trí của Ukraine hiện nay giữa phương Tây và Nga làm liên tưởng đến vị trí của Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam trong cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung. Mối quan hệ căng thẳng giữa hai cường quốc lớn nhất thế giới hiện nay bắt đầu từ thời chiến tranh lạnh, cũng như những tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc gay gắt từ thập niên 1970, được phân tích trong một tác phẩm do Đại học Paul Valéry Montpellier III phát hành vào tháng 3 năm 2022. RFI tiếng Việt phỏng vấn giáo sư lịch sử đương đại Pierre Jourdanou, chủ biên cuốn sách tạm dịch là một tam giác chiến lược qua thử thách Trung Quốc, Hoa Kỳ và Đông Nam Á từ năm 1947. Thưa giáo sư Pierre Jourdanou, cuốn sách tổng hợp tham luận của 21 tác giả và do ông làm chủ biên bắt đầu từ năm 1947, thì tại sao lại chọn cột mốc này và tại sao lại là một tam giác chiến lược và vị trí của Việt Nam trong tam giác này?
Pourquoi le titre de l'ouvrage, le triangle stratégique? Parce que on voit bien que chaque côté de ce triangle est très étroitement lié aux autres.
Tại sao cuốn sách có tên là một tam giác chiến lược? Bởi vì có thể thấy rõ mỗi góc của hình tam giác đều liên hệ chặt chẽ với nhau. Đông Nam Á là khu vực cạnh tranh ảnh hưởng của Trung Quốc và Hoa Kỳ từ thời kỳ chiến tranh lạnh. Chúng tôi bắt đầu cuốn sách từ năm 1947, vì đó là năm chính thức bắt đầu chiến tranh lạnh ở châu Âu. Sự đối đầu với ý thức hệ giữa hai khối cộng sản và khối chống cộng sản định hình mối quan hệ quốc tế và gây hàng loạt tác động đến khắp thế giới. Dĩ nhiên là cả Đông Nam Á, với những xung đột được phân tích trong nửa đầu tác phẩm của chúng tôi. Năm 1947 cũng là năm mà ông Aung San, một trong những người thành lập nhà nước Miến Điện đương đại, cha của bà Aung San Suu Kyi, bị sát hại. Năm 1947 cũng là năm mở đầu nội chiến ở Trung Quốc. Đúng là ở châu Á, khúc ngoặt lịch sử là vào thời điểm 1949-1950. Năm 1949, với việc Mao Trạch Đông lên nắm quyền và Trung Quốc đi theo chủ nghĩa cộng sản, với ảnh hưởng lớn của Moscow. Trong năm tiếp theo, Việt Nam cũng đi theo hướng này và cuộc chiến tranh với Pháp tiếp tục. Việt Nam cũng bị cuốn theo bối cảnh chiến tranh lạnh. Thực vậy, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa do Hồ Chí Minh tuyên bố thành lập ngày 2 tháng 9 năm 1945 được Trung Quốc của Mao Trạch Đông công nhận trước tiên. Tiếp theo là Liên Xô và toàn khối Cộng sản. Có một nhà nước khác do Pháp thành lập để làm đối trọng với nhà nước của Hồ Chí Minh. Đó là nhà nước được Hoa Kỳ, Anh và khối thế giới tự do phương Tây lúc đó công nhận. Đó là một cuộc xung đột gây hệ quả tức thì cho Đông Nam Á. Tình hình hiện ở Đông Nam Á đúng là rất đáng quan ngại vì Đông Nam Á là một khu vực cạnh tranh rất gay gắt giữa hai cường quốc Mỹ và Trung Quốc, dĩ nhiên là trong bối cảnh khác với thời kỳ chiến tranh lạnh, nhưng vẫn có thể thấy những yếu tố liên tục nào đó của sự cạnh tranh Mỹ-Trung xuất phát từ thời kỳ đầu chiến tranh lạnh. Mao Trạch Đông giành chiến thắng trong cuộc nội chiến và muốn biến Trung Quốc thành một cường quốc. Khi Hoa Kỳ can thiệp quân sự vào Việt Nam, họ hiểu ý đồ đó cũng như chủ trương can thiệp rất rõ ràng của Mao Trạch Đông vào các nước Đông Nam Á. Chủ tịch Trung Quốc ủng hộ tất cả các đảng cộng sản ở khắp Đông Nam Á, đặc biệt là ở Việt Nam, nên dẫn đến sự đối đầu ngày càng nghiêm trọng và kéo Việt Nam vào chuỗi chiến tranh. Những sự kiện này đã được chúng tôi nêu ra rất chi tiết trong cuốn sách. En particulier au Vietnam, d'où l'affrontement après qui va s'aggraver
et entraîner le Vietnam dans un long cycle de guerre qu'on détaille beaucoup dans cet ouvrage. Lần đầu tiên vào ngày 14 tháng 2 năm 2022, Thủ tướng Việt Nam chủ trì lễ kỷ niệm chính thức 64 quân nhân Việt Nam tử trận ở Gạc Ma năm 1988 khi bị Trung Quốc tấn công xâm chiếm. Sự kiện đau thương này nằm trong chuỗi căng thẳng gia tăng trong vùng được đề cập trong phần 2 của tác phẩm về chiến tranh Đông Dương lần thứ 3. Xin ông giải thích thêm về điểm này.
Oui, j'ai été frappé comme vous par cet hommage des autorités au plus haut niveau vietnamiennes pour la mort de ces 64 marins.
Tôi cũng ngạc nhiên về việc chính quyền cấp cao Việt Nam tưởng niệm 64 chiến sĩ thuộc lực lượng Hải quân Việt Nam hy sinh ở quần đảo Trường Sa năm 1988. Thực ra, cuộc xung đột quanh hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở Biển Đông đã có từ lâu, từ thời thuộc địa những năm 1930 cho đến cuối Thế chiến II, nhưng trở nên gay gắt hơn từ những năm 1970. Điều ngạc nhiên là lập trường của Trung Quốc và Việt Nam về những yêu sách chủ quyền của mỗi bên ở Biển Đông có từ rất sớm. Ví dụ như qua bài tham luận của tôi trong cuốn sách này chủ yếu dựa vào nguồn tài liệu quốc tế, đặc biệt là của Liên Hiệp Quốc. Các tài liệu lưu trữ của Liên Hiệp Quốc cho thấy xung đột đã được định hình ngay ở những năm 1970, sớm hơn chiến tranh biên giới năm 1979. Tóm lại, cuộc xung đột đã bắt đầu từ diễn đàn ngoại giao ở cấp Liên Hiệp Quốc trước khi xảy ra xung đột trên bộ năm 1979. Cần nhắc lại rằng Trung Quốc là thành viên chính thức của Liên Hiệp Quốc từ năm 1971 và trong suốt thập niên đó, Trung Quốc dễ dàng tiếp cận với Liên Hiệp Quốc hơn. Còn Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mới gia nhập Liên Hiệp Quốc vào năm 1977. Phái đoàn của Trung Quốc và Việt Nam ở Liên Hiệp Quốc đã tìm cách thuyết phục tất cả các thành viên của Liên Hiệp Quốc về mức độ chính xác trong lập trường của mình. Chúng tôi cũng nhận thấy là cuộc xung đột năm 1979 dĩ nhiên còn do những nguyên nhân khác cũng xuất phát từ lĩnh vực hàng hải. Cho đến nay, khía cạnh này rất ít được khai thác nhưng lại được nêu rất rõ trong tài liệu lưu trữ ở Liên Hiệp Quốc. Năm 1979, phái đoàn Việt Nam, lúc đó do đại sứ Hà Văn Lâu dẫn đầu, đã phản ánh rằng có rất nhiều tàu Trung Quốc thâm nhập vào vùng biển của Việt Nam ở Biển Đông. Chúng tôi đã tham khảo được nhiều báo cáo khá quan trọng về nguồn gốc của xung đột này. Tiếp theo, trong mục địa chính trị của cuốn sách, một số tác giả đề cập đến lập trường của Hoa Kỳ, của Trung Quốc cũng như của một số nước Đông Nam Á, đặc biệt là Indonesia. Chúng tôi thấy là trong thời gian khá lâu, Indonesia giữ lập trường khá ôn hòa với Bắc Kinh, nhưng sau đó giữ khoảng cách vì chính quyền Jakarta cũng phải đối mặt với sự bành trướng của Trung Quốc và phải cứng rắn hơn trong việc bảo vệ chủ quyền của mình. Tuy nhiên đây không phải là chủ đề duy nhất của cuốn sách, tuy nhiên những bài tham luận về vấn đề này giúp hiểu rõ hơn mọi khía cạnh của cuộc xung đột trên bộ, trên biển, về mặt quốc tế, ngoại giao, ở cấp Liên Hiệp Quốc, cấp ASEAN,
vân vân. Internationale, diplomatique, l'ONU, l'ASEAN également, etc.
Nhiều chuyên gia dự đoán là nếu chiến tranh thế giới thứ ba xảy ra thì sẽ là ở vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương do những căng thẳng và cạnh tranh Mỹ-Trung. Thì liệu mối lo này còn có chính đáng nữa hay không khi mà chiến tranh lại nổ ra ở Ukraine, châu Âu?
Oui, c'est une grande et grave question. Je me garderais bien d'affirmer un pronostic très précis parce que
đúng, đó là một thắc mắc lớn, một câu hỏi nghiêm túc. Tôi muốn thận trọng trong việc đưa ra một dự đoán chính xác bởi vì trường hợp Ukraine cho thấy rõ, kể cả những chuyên gia về Nga và Ukraine đã không lường trước được tốc độ sự tàn khốc của cuộc xâm lược Nga ở Ukraine. Các nhà quan sát không nghĩ rằng Tổng thống Putin sẽ đưa ra một quyết định như vậy trong bối cảnh quan hệ ở châu Âu và quốc tế tương đối thanh bình, dù căng thẳng có gia tăng kể từ khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014. Tại Ấn Độ-Thái Bình Dương, đúng là từ lâu đã có nhiều căng thẳng lớn giữa Bắc Kinh và Washington ở Biển Đông và rộng hơn là vùng Đông Nam Á, đặc biệt là từ khi ông Tập Cận Bình trở thành Chủ tịch Trung Quốc. Tiếp theo là căng thẳng giữa các nước có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, trong đó có Trung Quốc và Việt Nam. Điều quan ngại là sự cố liên tục xảy ra. Trung Quốc ngày càng điều nhiều thêm tàu chiến đến các vùng biển lân cận, điều chiến đấu cơ tuần tiễu trên eo biển Đài Loan, hoặc tổ chức tập trận đơn phương và đa phương trong những vùng biển đó. Nhiều lần tàu chiến Trung Quốc và Hoa Kỳ gần như đã chạm mặt nhau, có lúc với tàu chiến Pháp, vì thời gian gần đây Paris cũng điều chiến hạm, tàu ngầm, tàu sân bay đến khu vực. Rất khó dự đoán được là sắp tới hay trong vài tháng nữa, vài năm nữa sẽ xảy ra một cuộc xung đột có thể ở vũ trang và có thể sẽ có quy mô như ở Ukraine hiện nay nếu như Trung Quốc xâm chiếm Đài Loan. Và nếu xảy ra thì sẽ có chung kịch bản như Ukraine và sẽ gây chấn động toàn cầu. Hoa Kỳ sẽ phải phản ứng bằng cách này hay cách khác. Chúng ta không biết chính xác sẽ như thế nào, nhưng các bên đều chuẩn bị. Tuy nhiên, điều tồi tệ nhất chưa chắc sẽ xảy ra bởi vì có thể thấy trong cuộc chiến Ukraine hiện nay, Tổng thống Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình đã nhiều lần điện đàm với nhau. Do đó không loại trừ khả năng là Bắc Kinh và Washington tìm được tiếng nói để giảm bớt phần nào căng thẳng, không chỉ cho cuộc chiến ở Ukraine mà còn cho cuộc xung đột, dù hiện không phải là vũ trang, nhưng ngấm ngầm giữa Hoa Kỳ, Trung Quốc ở Đông Nam Á, đặc biệt là Biển Đông. Cả hai cường quốc này nghi ngờ nhau và đều có tham vọng thống trị không gian hàng hải, đặc biệt là ở Thái Bình Dương và Biển Đông. Trung Quốc muốn xua Hoa Kỳ ra khỏi biên giới của họ xa nhất có thể, vì chẳng có lợi gì đối với Trung Quốc khi Washington tăng cường hiện diện ở Biển Đông. Còn Mỹ lại muốn giữ vai trò cường quốc ở Thái Bình Dương, duy trì sự hiện diện của hạm đội 7, tiến hành các chuyến hải hành gọi là đi lại vô hại, cho dù đó là các chiến hạm, tàu khu trục, tàu sân bay, vân vân. Có thể Mỹ và Trung Quốc sẽ tiến tới một giải pháp có tính thương lượng khá cao và từ đó sẽ dẫn đến một giải pháp trên quy mô khu vực. Đây cũng là mong muốn của các nước thành viên ASEAN đang đàm phán bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông. Tuy nhiên cũng có thể hình dung ra một sự cố, ví dụ mang tính cục bộ, biến thành xung đột khu vực. Đây chính là giả thuyết mà nhiều chuyên gia lo sợ. Tôi không hẳn là một trong những người bi quan nhất, bởi vì các kênh đối thoại và đàm phán vẫn tồn tại, đặc biệt là thông qua ASEAN và tại các thể chế khác.
Chiến
sự ở châu Âu có khiến Mỹ phần nào lơ là Biển Đông hay không? Và liệu Washington không tìm cách làm phật lòng thêm Bắc Kinh do lo ngại là Trung Quốc ủng hộ và giúp Nga lách các lệnh trừng phạt? Liệu Liên minh Nga-Trung có kéo theo thêm rủi ro, thậm chí là mối đe dọa cho vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương hay không?
Oui, alors deux questions pour la première question sur l'impact de la guerre en Ukraine qui pourrait.
Có hai câu hỏi trong vấn đề này. Về câu hỏi thứ nhất liên quan đến tác động của chiến tranh Ukraine có khiến Mỹ và phương Tây nói chung lơ là về tình hình Biển Đông hay không? Tôi nghĩ là không. Trước hết, Hoa Kỳ là một thế lực toàn cầu luôn theo dõi mọi khu vực có nguy cơ xung đột trên thế giới. Chính sách xoay trục sang châu Á có từ thời Tổng thống Obama, tập trung thêm phương tiện quân sự, tài chính, kinh tế vào châu Á, đặc biệt là ở Đông Nam Á, là điều vẫn được các tổng thống sau này tiếp tục. Cho dù ông Donald Trump có thể không ủng hộ chính sách đa phương như người tiền nhiệm. Chiến tranh ở Ukraine có lẽ không làm Mỹ lơ là tập trung ở vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương, đặc biệt là ở Biển Đông, vì căng thẳng vẫn tồn tại, xung đột còn lâu mới được giải quyết. Trung Quốc ngày càng củng cố hiện diện trong khu vực, quân sự hóa các đảo nhân tạo mà họ chiếm đóng ở Trường Sa và Hoàng Sa. Vài ngày sau khi Nga tấn công Ukraine hôm 24 tháng 2, Trung Quốc lại tăng ngân sách quốc phòng đã ở mức rất cao, bỏ xa mọi ngân sách của các nước trong vùng và hiện đứng hàng thứ hai trên thế giới chỉ sau Hoa Kỳ. Ngoài ra, Bắc Kinh cũng tăng cường hiện đại hóa đội tàu chiến. Cứ 2 năm, đội tàu Trung Quốc được cho là tăng gấp đôi về trọng tải. Theo tài liệu của Lầu Năm Góc mà tôi tra cứu được vào năm 2021, thì nỗ lực và sự đầu tư ồ ạt đáng kể đã giúp cho Hải quân Trung Quốc hiện đứng đầu thế giới về trọng tải, dù có thể không phải là về chất lượng hay công nghệ. Theo tôi, hiện tại không có gì thay đổi trong vùng do tác động từ chiến sự ở Ukraine. Tuy nhiên, điều này lại dẫn đến câu hỏi thứ hai liên quan đến Nga. Trung Quốc là một đối tác lớn của Nga. Người ta nói đến liên minh dù chưa biết liên minh này sẽ đi tới đâu, nhưng rõ ràng là Bắc Kinh ủng hộ nước Nga của ông Putin và không nhắc đến cuộc xâm lược Ukraine của Tổng thống Putin. Có thể thấy là Trung Quốc không được thoải mái vì quyết định của Điện Kremlin dường như không được bàn với Bắc Kinh và cản trở tham vọng của Trung Quốc trong việc duy trì hòa bình, giữ một trật tự nào đó để nước này mở rộng ảnh hưởng và có thể là sự thống trị trong vùng. Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga đã cản trở những kế hoạch và tham vọng của các nhà lãnh đạo Trung Quốc, ảnh hưởng đến sự thành công nhất định cho đến giờ của trục Moscow-Bắc Kinh, cùng với một vài nước khác nhằm vẽ lại các mối quan hệ quốc tế hiện tại, hình thành một mô hình thay thế mô hình của Mỹ, làm thay đổi phần nào bản chất của hệ thống quốc tế. Chính sách của ông Putin lại gây hiệu ứng ngược vì đã khiến các nước châu Âu đoàn kết hơn, hàn gắn khối NATO đang rệu rã. Các nước NATO, Liên hiệp châu Âu lo chiến tranh tăng thương như ở Ukraine lan sang khối này và cuối cùng khiến những nước này hình thành mặt trận, không phải để chống Nga mà để chống Putin. Không rõ kết cục sẽ đi đến đâu. Khởi đầu là Crimea, tiếp theo là Donbass, rồi đến Ukraine. Biết đâu nay mai lại là các nước vùng Baltic vốn từng chịu ảnh hưởng của Liên Xô. Tôi nghĩ là ông Tập Cận Bình theo dõi sát sao tình hình Ukraine. Chủ tịch Trung Quốc có thể sẽ đề xuất đàm phán một giải pháp chính trị để sớm chấm dứt cuộc chiến đang làm xấu đi hình ảnh của nước Nga. Dù sao mọi người đang chờ xem ông Tập Cận Bình sẽ có lập trường như thế nào, hoặc là giữ khoảng cách với đối tác Nga, hoặc làm trung gian hòa giải. Căn cứ vào mối quan hệ tương đối tốt giữa Moscow và Bắc Kinh, vào tiềm lực kinh tế tài chính quân sự của Trung Quốc, thì dường như chỉ có ông Tập Cận Bình mới có khả năng áp đặt hoặc dù sao định hướng một giải pháp theo hướng này.
Ou en tout cas orienter une solution dans ce sens. Voilà.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn giáo sư lịch sử đương đại Pierre Journoud, Đại học Paul Valéry Montpellier Bas.